pháp, phải không? Rồi không học Phật pháp nữa, tưởng là chuyên tu nhưng mà lại đi con đường phạm giới. Cho nên có những người mà mới vào nhập thất, nhớ kỹ một điểm nha, nhập thất lâu á thì không cho mình đem kinh sách đúng, nhập thất nhiều lần rồi nhưng mà mới vào đừng có ỷ lại. Có những người đó ở thường chiếu là thường thường ở thường chiếu là ngày xưa hòa thượng cho cái nội quy trong thất á, là đem một quyển về thiền sư Việt Nam, thiền tông Việt Nam cuối thế kỷ 20, rồi những cái vị về thiền sư Trung Hoa tập 1, tập 2, tập 3. Đấy chi? Mình chưa phải là đoạn tận ái được. Thành ra vô đó là rất nhiều vọng tưởng về ái. Nhờ cái này nó quá giải bớt. Có những người mà vào thất á, ngày xưa có một vị cởi lại vào thất á, nhập trong cái thất chứ không phải ở thường chiếu, cũng phải ở Trúc Lâm cởi lại á, là vào thất rồi những cái năng lực của dục mà nhiều đời nhiều kiếp nó trổ ra rồi. Quý thầy thấy không? Làm tầm bậy, cái này tôi không nói ra luôn. Tức là làm những cái chuyện mà phi về Phật pháp, gọi là phạm giới ba la di luôn. Đó quý thầy thấy không? Có nghĩa là mình đừng có tưởng rằng mình vào thất là mình tu được, không phải. Là gì? Mình phải bòn gì? Mình phải gạn lọc những cái cầu cù cạn thanh sư ở ngoài, bớt chừng nào tốt mấy. Rồi quý thầy vào thất, mới vào là bảo đảm đem một cuốn kinh chẳng hạn như thiền sư Việt Nam hay là gì, quyển thiền sư Trung Hoa thường chiếu là phải bắt buộc luôn. Mấy người mới mà vào thất bảo đảm phải đem sách vô, còn nhập thất nhiều lần thì không đem vô đúng. Đó, nhớ kỹ đến đó. Cho nên đó là nghe diệu pháp là có năng lực lớn đó, rồi sống đúng chánh pháp và tỳ pháp. Tỳ pháp ở đây có nghĩa là chẳng hạn như cái nội quy á, ở đây thiền viện đưa ra là tối tụng kinh, phải không? Rồi tối ngồi thiền, sáng ngồi thiền, là với thầy làm đúng như thế vậy á, thì với thầy lúc này mới phát hiện ra được là dục là bệnh chướng, dục là bướu, dục là mũi tên. Và do đoạn diệt tham ái chấp thủ nên hữu diệt, do hữu diệt nên sanh diệt, do sanh diệt nên già chết sầu u bi khổ não diệt. Như vậy là đoạn diệt toàn bộ về khổ quẩn. Nghe diệu pháp rất là có năng lực lớn đó, là tu hành nữa thì lúc này mới phát hiện ra được là dục là bệnh, dục là cục bướu đó. Thì sau khi mà nghe xong rồi á, thì vị Bà La Môn này phát tâm xin xuất gia và thọ đại giới, tinh còn thực hiện độc cư thực hành phạm hạnh, và không bao lâu Ma Gan đi ra đắc quả vị A La Hán. Đó quý thầy thấy không? Có nghĩa là đắc được quả vị A La Hán là nhờ nghe Đức Phật nói về dục và những người phòng hộ về dục. Đó. Thì trong kinh pháp hành có cởi lại là có bốn loại pháp hành đem lại kết quả khổ lạc khác nhau trong đời sau, ấy là hiện tại lạc, đời sau thọ quả báo khổ. Tức là hiện tại người tu sĩ hưởng thụ ngũ dục, nhất là hưởng thụ dục ái, có tà kiến rằng sẽ không có lỗi trong các dục. Sau khi chết, vị ấy chắc chắn sẽ đổ vào địa ngục, độ sứ, ác sứ và ác thú. Đó, có nghĩa là cái vị tỳ kheo này đã xuất gia rồi và phạm giới rồi, nói cái này không có gì hết đó, không có lỗi, mình cứ hưởng thoải mái. Có những người vậy, ăn uống ngủ nghỉ rồi phạm những cái giới điều của Phật, thì cái người này nói là không có lỗi gì hết đó. Thì Phật nói là người này mà sau khi mà chết đó, thì chắc chắn đổ vào địa ngục ác thú và sanh vào những cảnh giới dữ. Mấy thầy thấy không? Đó, thứ nhất là hiện tại thì vui nhưng mà đời sau thì chắc chắn thọ quả báo khổ đó. Thứ hai là hiện tại khổ, đời sau thọ quả báo khổ, là đây là trường hợp của các ngoại đạo lỗ thể sống tà kiến tà giới, tự hành khổ mình, sau khi chết sẽ sanh vào ác thú, độ xứ địa ngục. Có nghĩa là quý thầy mà qua bên Ấn Độ thấy có những ngoại đạo lỗ thể họ sống, họ đứng gì? Đứng một chân giữa trời nắng và nằm dưới gai, rồi sau nữa ăn phân bò, ăn phân người giống như chó vậy đó. Thì Phật nói cái người này á, cái hiện đời đã khổ rồi thì mai kia thì thọ quả báo khổ nữa, không bao giờ sanh về nhàn cảnh được, mà xa độ những cảnh giới dữ. Cho nên mình bây giờ mình túc duyên được làm người mà gặp được Phật pháp nó phải chuyện đơn giản đó. Thứ ba, hiện tại khổ, đời sau vui, đây là hạng hiện tại tâm bị trói buộc nặng bởi dục ái, sân hận và si mê, nhưng nỗ lực sống trong sạch, hành phạm hạnh, sau khi mạng chung sẽ được thác sanh vào hiện thú thiên giới cõi đời này và gặp được Phật pháp tu hành. Có nghĩa là có những vị tỳ kheo Phật dạy á, là trong hiện đời á, bị trói buộc nặng về dục ái. Quý thầy nghiệm lại mình có không? Hả? Có những người á, là tự nhiên nặng về dục lắm, nhưng mà có những người rất nhẹ về dục. Rồi có những người nặng về sân hận nhưng mà nhẹ về cái dục. Rồi có những người nhẹ về dục ái, nhẹ về sân hận nhưng mà nặng về si mê. Không biết chánh pháp là gì, học học chứ cũng hiểu. Nhưng mà cái người này nỗ lực đi, sống trong sạch hành phạm hạnh á, thì sau khi mạng chung thì chắc chắn tái sanh về ngàn cảnh, những cảnh giới của chư Phật. Và nếu mà có tái sanh về cái cõi này cũng gặp được Phật pháp tu hành. Tức có nghĩa là hiện tại khổ mà đời sau thì vui. Quý thầy thấy á, quý thầy chưa nhập thất á, như bản thân chúng tôi kinh nghiệm là vào thất rồi á, mà cái dục ái mình nặng rồi rất là đau khổ nha. Mình phải làm gì là phải quyết tâm sám hối. Thứ nhất nè, phải sám hối. Thứ hai gì, phải tội thiền nhiều. Thứ ba nữa là cái phương pháp tập thể dục. Đó, những người mà dục ái nặng á, là phải biết những cái phương pháp đó. Thì cái dục ái mà nổi lên rồi, quý thầy thấy rất là đau khổ chứ không sung sướng gì. Bây giờ ở đời mà dục ái mình nổi lên á, thì mình đi tìm về cái sự khác ái đó. Còn đây thì nếu mà phạm thì phạm giới, cấm dừng lại thì người rất là đau khổ. Mà nếu mà nỗ lực mà sống trong sạch hành phạm hạnh rồi á, thì người chết rồi chắc chắn tái sanh về ngàn cảnh. Đó. Rồi thứ tư á, là hiện tại vui mà đời sau cũng vui. Đó là hạng người nhẹ về nghiệp tham sân si, nỗ lực ly dục, ly ác pháp, bất thiện pháp, chứng hòa chú sơ thiền xác định, đi đến chứng hòa chú tứ thiền xác định. Đây là pháp hành hiện tại vui mà đời sau cũng vui. Đây chính là bậc tối thắng Phật nói. Rồi mà trong cái bốn pháp hành này á, thì hai pháp hành á, pháp hành thứ ba thì đạt được cái giới quẩn, tức là ráng cố gắng giữ giới mà chưa đạt được cái định. Mà cái pháp hành thứ tư là đạt được giới quẩn, định quẩn mà chưa phát về tuệ quẩn. Cho nên mình học ở đây để mình biết làm gì, mình phối hợp cái phương pháp của mình nữa, nhịp nhàng nữa. Đó là mình phát triển về tuệ quẩn. Đó, định quẩn có rồi nhưng mà phải phát triển về tuệ quẩn nữa. Tức là quý thầy vừa nhàm chán về dục á, mà chưa phát tuệ nha, mới có định thôi. Tức là chú vào cái tâm bất động, chỉ là định thôi chứ chưa phát tội. Đó. Nếu mà có điều kiện quý thầy học vô kinh, những cái bộ kinh A Hàm đó, quý thầy thấy lời chư Phật dạy rất là hay, mà áp dụng trong cuộc sống đời thường tu rất có kết quả. Mà áp dụng nhịp nhàng giữa cái kinh A Hàm đó và cái pháp môn của mình đó, thì bảo đảm là bậc tối thắng giữa loài người này. Đó. Rồi cái thứ ba nữa là những người ám độn á, là gì? Là thích tranh đấu kiện tụng, không lo tu tập về thiền định, phá tịnh hạnh luật nghi của Phật, thì cũng gọi là kẻ ám độn. Chứ đừng cứ nghĩ rằng mình nhỏ tuổi xuất gia phải ám độn. Đó, nhớ kỹ trên đó nha. Kinh Đại Tập Nghiệp Tạng ghi, sau khi Thế Tôn Niết Bàn, Phật pháp sẽ diễn biến qua năm thời kỳ, từ thịnh đến si. Năm thời kỳ ấy gọi là ngũ kiên cố, mỗi giai đoạn là 500 năm. Thì thứ nhất quý thầy nhớ là cái gì không? Nhất là gì? Gọi là giải thoát kiên cố. Ở đây giải thoát kiên cố, ngày xưa tôi hiểu tưởng giải thoát kiên cố là vào cái thời Đức Phật á, thì các vị mà tỳ kheo tu chứng quả vị A-la-hán rất là nhiều. Phải đúng gì không? Đúng không? Nhưng mà ở trong này ghi rất là rõ nha, trong kinh Đại Tập Nghiệp Tạng ghi á, và giải thoát kiên cố là sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, trong 500 đầu á, thì đệ tử của Phật có nhiều vị rất chứng quả rất là nhiều. Tức là 500 năm đầu tiên, chứ không phải là vào cái thời Đức Phật. Đó gọi là giải thoát kiên cố, là những vị là chuyên tu tập để phát triển về tuệ quẩn. Đó. Cái thứ hai á, là thiền định kiên cố. Tức là sang 500 năm thứ hai á, là người xuất gia chuyên đi sâu vào thiền định, tức là luôn luôn tu tập về thiền định, phát triển là định quẩn. Mà tu tập về thiền định thì giải thoát cũng gì, cũng gần bằng cái năm đầu tiên của Đức Phật. Cho nên trong kinh Pháp Cú Phật dạy á, giàu sống 100 năm ác giới không thiền định, tốt hơn sống một ngày trì giới tu thiền định. Thấy không? Có nghĩa là chúng ta sống 100 năm, 80 năm, 70 năm, nhưng mà chúng ta ác giới, có nghĩa là chúng ta không giữ giới tịnh hạnh á, rồi không thiền định nữa, thì tốt hơn mình sống một ngày đi trì giới mình tu thiền định. Ai là người tối thắng nhất? Cuối cùng cái người mà trì giới tu thiền định đó. Rồi ai sống 100 năm ác tệ không thiền định, tốt hơn sống một ngày có tuệ tu thiền định. Ở đây phát triển về tuệ quẩn đó, năng lực về tuệ quẩn, tức là được cái thiền định kiên cố. Thì người xuất gia cái năm thứ hai đó, Thì sang 500 năm thứ hai thì người xuất gia là chuyên đi sâu vào thiền định không làm hết đó. Chuyên tổ thiền thôi đó. Rồi thời kỳ thứ ba gọi là gì? Quý thầy nhớ không? Hả? Đa quan kiên cố. Có nghĩa là qua 500 năm thứ hai là người xuất gia thường biện luận đạo lý, diễn dịch kinh sách rất là nhiều. Quý thầy vào cái thời đó, quý thầy nhớ mà tổ nào mà huyền ký cho tổ Đạt Ma mà qua đó để mà dẹp cái này không? Nhớ tổ nào không? Tổ thứ 20 mấy? 27 chứ. Tổ Bát Nhã Đa La đó. Tổ Bát Nhã Đa La là hiền ký. Tổ Đạt Ma sau này ông đúng 80 tuổi ông mới qua cái xứ đó để mà dẹp cái chỗ này nè. Dẹp cái gì? Có nghĩa là phải chuyển dương một cái thiền tối thượng, tức là thiền là nhát búa cuối cùng để mà đập tan như gì? Gọi là bất lập văn tự, giáo ngoại biệt diền, trực chỉ nhân tâm, kiến tính thành Phật. Có nghĩa là bây giờ con người là nói về đạo lý rất là hay nhưng mà không chịu tu tập. Cho nên tổ Đạt Ma phải qua gì? Phá diệt cái phương pháp này để mà xiển dương con đường gì? Thiền tối thượng của Phật. Đó. Thứ tư là tháp tự kiên cố. Sang 500 năm thứ tư á, là hướng về cất chùa, xây tháp, bố thí, tụng kinh. Cho nói về thiền định không biết. Nói về thiền định, định quẩn, tự quẩn là không biết gì hết á. Mà nói về dịch kinh rồi diễn giảng đạo lý cũng biết luôn, là chỉ là biết xây tháp bố thí tụng kinh thôi. Đó. Rồi sang năm thứ năm là ai? Quý thầy biết mình nè. Gọi là gì? Gọi là đấu tranh kiên cố. Tức là đến 500 thứ năm á, đối với tam tạng giáo điển ít người tin hiểu, không biết. Mà kinh Kim Cang Phật nói chỗ này là 500 năm rốt sau chính là thời kỳ này, thời kỳ của mình. Gọi là đấu tranh kiên cố. Quý thầy thấy không? Nhưng mà quý thầy nghiệm lại trong cái từng tâm thức của mình, nó có qua năm giai đoạn này không? Quý thầy nghiệm đúng không? Có những lúc chúng ta thiền định, chúng ta mong muốn được giải thoát, đó là thời kỳ thứ nhất, giải thoát kiên cố. Phải không? Rồi có những lúc chúng ta đi sâu vào thiền định, những cái tầng thiền định mà chúng ta chưa từng gặt hái được, thì đó gọi là gì? Thiền định kiên cố. Có những lúc vậy rồi sao? Cái thứ ba, có những lúc chúng ta khỏi cần ngồi thiền luôn. Chuyên học thôi, học chữ Hán, chữ Tàu, chữ Nho, chữ Phạn, chữ gì đó, bằng cách đủ hết, thích vọng tưởng. Như Dựng Bảo là ngồi tu ở đây cho thích vọng tưởng đi, học lấy cái bằng cách. Đó là ảnh đang rớt vào cảnh giới gọi là đa quan kiên cố. Đúng Dựng Bảo hả? Rồi có những lúc cái tự nhiên mình không thèm tu nữa, ngồi rỉ rỉ vô tay mình, với thầy bị chưa? Tôi bị nè, ngồi rỉ vô tay mình, bây giờ đừng tu chút năm nữa, ra có cái cốc làm gì? Bây giờ mình đi bố thí nè, đi tụng kinh, đi làm phước thiện dễ lắm. Bây giờ mình ra là tự nhiên là cũng có uy tín chút ít, cũng được 20-30 Phật tử vậy á. Cái mình gom tiền lại, bây giờ mình nói bây giờ đi làm từ thiện cái dùng này nè, dùng số 1, số 2, số 3 gì đó, đi làm từ thiện sướng hơn. Tu ông tu còn chi mà cực, bây giờ đâu thần kinh tổ thấp khớp rồi nữa. Đại khái gì á, thì nó qua những cái cảnh giới gì gọi là tháp tự kiên cố. Rồi có những lúc chúng ta ở trong tùng lâm nè, bố dùng cái gì? Thấy mặt anh kia là không có ưa rồi, phải không? Thấy mặt anh kia là không có thích rồi. Đó là chúng ta rớt vào cái chỗ gọi là đấu tranh kiên cố. Mà trong những cái từng tâm thức của mình, nó hay diễn biến những cái cảnh giới này. Nếu chúng ta không biết cách chuyển hóa, không biết cách tu tập, thì chúng ta rớt vào năm từng cái tâm thức này. Mà năm từng tâm thức thứ nhất, thứ hai thì tốt, đồng ý không? Mà thứ ba, thứ tư, thứ năm thì, mà cái thứ năm là rất là nguy hiểm này. Quý thầy nhớ nha, đừng rớt vào cái từng mà đấu tranh kiên cố. Thì trong kinh Đại Bi Phật dạy á, này A Nan, sau khi ta niết bàn trong thời gian 500 năm rốt sau này á, thì nhóm người giữ giới nè, y theo chánh pháp, lần lần bị tiêu giảm. Các bè đảng phá giới làm điều phi pháp ngày càng tăng trưởng. Đó, quý thầy thấy không? Có nghĩa là Phật thọ ký sau khi Phật niết bàn rồi á, vào cái thời cuối cùng của mình này, thì những người mà giữ giới mà y theo chánh pháp của Phật tu á, là không còn. Nhưng mà những người mà phạm giới là làm những điều phi pháp thì ngày càng nhiều. Ngày xưa có ông thầy ông vào thường chiếu, cái lần ngày khách ông cởi á, chính ông cởi luôn, là ông tu trong cái chùa đó. Thì một hôm ông tình cờ ông đi, đi qua cái hành lang vậy nè, thì ông nhìn vô ông gặp ông sư huynh ông đang phạm giới. Ông gặp rồi nha, ông vừa gặp cái là ông bỏ, ông sợ ông chạy liền. Thì cái người này á, là rượt theo. Quý thầy biết rượt theo làm gì không? Hả? Đối với thầy á, dựa theo để thủ tiêu luôn đó. Có nghĩa là thủ tiêu là không cho tố cáo những người khác biết. Quý thầy thấy không? Có nghĩa là đã phạm cái giới đó là một giới rồi, nhưng mà muốn thủ tiêu người khác nữa là hai giới, gọi là sát và dâm. Nhưng mà may cái ông này ổng cũng biết chút ít võ thuật, cho nên ổng bay hàng rào giọt mắt lên, bỏ cái chùa chạy luôn, ổng lên cởi tôi đó. Cho nên mà cái bề đảng thì rất là nhiều, mà ngày càng tăng trưởng. Mà những người mà tu theo chánh pháp rồi y với lực tu ấy, Phật nói càng ngày càng khan hiếm. Đó biết là thế không? Là do chúng sanh phỉ báng chánh pháp gây nhiều ác hạnh nên phước thọ bị tổn giảm, các tai nạn đáng kinh khiếp nổi lên. Thì cái trận mà sóng thần 2005 ở Indonesia mấy thầy biết rồi. Sao? Là do gì? Do chúng sanh ác nghiệp rất là nhiều. Mà ở đó người ta cởi lại có một cái đảo gọi là đảo cướp biển ấy, là cái hòn đảo là chết sạch luôn, không còn nào hết. Mà năm mà những người mà năm 78, 79 mà hay đi vượt biên là bị những cướp nè, cướp biển nè, là cái hòn đảo đó là những người dân đó cởi là chết sạch hết luôn, còn người nào sóng thần nó cuộn mất hết. Đó là do chúng sanh làm nhiều ác hạnh rất là nhiều, rồi động đất rồi núi lửa bệnh dịch đói kém nó xảy ra liên tục. Cái thầy không có để ý trong báo chứ, có những tờ báo hay tôi làm nhà khách này, có những cái tin tức người ta đến ta nói là sóng thần núi lửa bệnh dịch đói kém rất là nhiều. Cái thầy thấy không? Đó vậy đó. Bây giờ có nhiều tỷ kheo đắm mê danh lợi, không tu thân tâm giới huệ, họ tham trước những y bác, thức ăn, sàn tò, phòng xá, thuốc mang, rồi ganh ghét tranh giành phỉ báng lẫn nhau, thậm chí đem nhau đến quan ti, lời nói như đao kiếm. Cho nên này A Nan, quý thầy thấy không? Có nghĩa là những người này là sao? Là tham đắm về danh lợi nè, thức ăn sàn tò, tranh giành phỉ báng lẫn nhau, rồi đem ra quan tò kiện cáo, rồi lời nói như đao kiếm, chửi chửi lộn với thầy, chưa thấy mấy thầy tỳ kheo chửi. Chửi mà thấy khiếp, khủng khiếp luôn. Tôi chứng kiến nhiều lắm, tự mình đi làm Phật sự á. Cho nên vào năm 1980 mấy á, là hòa thượng ở đây là cho thầy Thiện Phát là thầy cố trụ trì á, xuống dưới Phật học Lưỡng Xuyên để mà làm xây dựng cái chùa nào ở dưới á, để trụ trì luôn. Rồi xây dựng được 3-4 năm, cái thầy này có đức, có đạo đức, phải nói là có cái năng lực tu á. Thì vừa xây dựng xong á, định làm cái ông thầy kia ông vô ông dành, ông chửi sao đó, cái thầy chinh con chó nhỏ thôi rồi dắt đi về Thường Chiếu ở nhập thất tu tiếp, bỏ cái chùa lại. Quý thầy thấy không? Nếu có những trường hợp này, nhớ quý kỹ, quý thầy nhớ kỹ nha, thà quý thầy bỏ chùa đi chứ đừng cái tranh giành, mình phạm với điều của Phật. Thà bỏ chùa giờ cất cốc tu, không có tranh giành gì hết. Người tu của mình là bất bạo động mà, gặp những cái trường hợp này bỏ, ai muốn làm gì làm, nhớ kỹ điểm đó. Đó, lời nói như là đao kiếm. Cho nên này A Nan, đối với những vị mà xuất gia tu phạm hạnh thân khẩu ý, thật hành đạo từ bi, ông nên cung cấp những thức cúng dường cho đầy đủ. Cho nên quý thầy mà chịu tu, chịu giữ giới, bảo đảm với thầy ở trong hang núi cũng có người đến cúng dường. Nhớ kỹ chúng nó, đừng có sợ đói. Cho nên ở đây mà mình chịu khó, mình giữ giới tu tập rồi á, quý thầy ở đây 1000 người cũng có đủ ăn. Quý thầy tin không? 500 cũng có, 1000 cũng có, 1500 cũng có, tự nhiên cũng có người à. Ở đây là gì? Do thần lực của hộ pháp tam bảo, Phật dạy nè. Cho nên ông phải cung cấp những thức cúng dường cho đầy đủ, đừng có thiếu thốn, những người mà giữ với lực tu hành đó. Vị nào đối với các phạm hạnh, hoặc thấy nghe tin, hoặc làm nhiều ít, ông nên làm thế nào cho họ không khởi lòng não loạn? Nên vâng giữ điều này. Vì sao? Vì trong cõi ngũ trượt vào thời mạt kiếp có nhiều sự khổ nạn như đói khát, giặc cướp, nắng hạn, bão lụt, các loài trùng phá hoại mùa màng rất là nhiều. Quý thầy thấy không? Hòa thượng Tuyên Hóa cởi lại vào cái thời ngài còn nhỏ đó, thì có cái mùa mà đói kém là châu chấu nó xuống nó bay từng đàn vậy, nó ăn là chẳng hạn cái ruộng lúa hoa là ăn sạch hết luôn, bắt ăn sạch hết luôn. Rồi quý thầy thấy không? Bắt châu chấu làm gì không? Cho nên cuối cùng đói quá nó bắt châu chấu á, đem lên xào. Xào xong là múc trên cái dĩa, tự nhiên đến nhìn vô cái dĩa toàn thấy một bãi phân không, không có thấy châu chấu nữa. Cái nghiệp của chúng sanh tự nhiên biến hiện ra. Ngài cởi trong cái cuốn sách mà khai thị mới thấy, mới giữ thiệt. Cái thời đó mà chưa chứng kiến, nhưng mà tự nhiên ngài nói đem châu chấu chiên rõ ràng luôn, nhưng mà bỏ dĩa đến nhìn lại một bãi phân, không phải châu chấu nữa. Nhưng mà theo cái đó là cái quyền bí thiệt, cái mình nói mới tính nhưng mà thiệt răng phải. Nhưng mà do cái tâm thức biến hiện của chúng sanh nó ứng ra. Quý thầy để ý coi, chẳng hạn như quý thầy lên á, trong kinh cái diễn tả, chẳng hạn như quý thầy nhìn trong xá lợi của Phật á, không phải ai nhìn nó cũng giống nhau đâu nha. Cái phước nghiệp của người đó nè, cái năng lực tu hành của người đó, tự nhiên nhìn vô viên xá lợi nó biến hiện ra những ngũ sắc. Có những người thấy ngũ sắc là năm sắc, rồi có những người thấy là bạch sắc, rồi có những người thấy là hắc, hát, hát xá lợi, thấy cái cục xá lợi đang thụ lùi là biết cái nghiệp mình, ráng sám hối cho nhiều lên. Có người lên cởi là tự nhiên sao nhìn xá lợi thấy đang xì vậy, là biết cái nghiệp mình xấu, phải ráng sám hối, ráng tu tập, ráng tạo công đức phước thiện. Còn có những người nhìn vào xá lợi tự nhiên thấy năm ngũ sắc nó chiếu ra hào quang là biết mình cái nghiệp mình nhẹ đó, nghiệp mình rất là nhẹ đó. Tóm lại có nhiều nhân duyên làm cho chúng sanh bị xúc não. Này A Nan, lúc bấy giờ có hàng trưởng giả cư sĩ ti bị nhiều sự khổ não bức thiết, song vẫn sanh lòng tịnh tính, cung kính tôn trọng ngôi Tam Bảo, bố thí giữ giới, tụng kinh, tu các công đức, khuyên người y theo Phật pháp làm lành. Do thiện căn đó, khi mạng chung họ được sanh về thiện đạo, hưởng các điều vui. Còn các tỷ kheo ác chi ban sơ dùng đức tin tâm lành bỏ tục xuất gia, nhưng sau khi xuất gia rồi họ lại tham đắm về danh lợi, không cố gắng tu hành nên kết cuộc bị đổ vào ác đạo, địa ngục khổ xứ. Quý thầy thấy không? Cuối cùng rồi ai được lên thiên giới? Hàng cư sĩ. Tôn giả A Nan thấy được mấy điềm mộng đó, mấy điềm, bảy điềm mộng, mà cái điềm mộng mà A Nan thấy được là chư tăng á thì ở dưới cầu, ý không, đúng không? Rồi hàng cư sĩ bạch y thì đi trên cầu mới đến thư Đức Phật á. Phật nói sao cái đời mạt kiếp này á là cư sĩ cúng dường nhiều, mà thiệt nha quý thầy, ra làm nhà khách mới biết á, cư sĩ ngày hôm nay cúng dường quý thầy thấy là chóng mặt luôn, tôi kinh nghiệm tôi biết nè, cúng dường là họ không tiếc tiền của luôn. Tự bây giờ là phim ảnh diễn tả cảnh giới chư thiên nhiều quá sao tôi cũng không hiểu, mà ngược lại mình không khéo tu là mình chắc chắn mình đi dưới cầu, quý thầy thấy không? Mà trong kinh A Hàm á diễn tả là mộng nó chia ra năm loại. Thứ nhất là gì? Một là tâm lý nè, hai là sinh lý nè, ba là thiện, bốn là ác, bốn năm là chư thiên báo mộng, hoặc mình có năng lực lớn thì Bồ Tát báo mộng cho mình. Cho nên bây giờ quý thầy mà vào đây á mà công quả xuất gia liền là cái tốt nghiệp quý thầy cũng tốt. Ngày xưa tôi không được gì, ngày xưa tôi vào thường chiếu, đây tôi cởi cho quý thầy thấy cái kinh nghiệm nè. Tôi vào thường chiếu công quả được 8 tháng rồi á, chuẩn bị xuất gia cái bị trục chặt giấy tờ tôi về nhà. Thì về nhà tôi không muốn vô chùa xuất gia nữa. Thứ nhất là quý thầy thấy không, ăn chay tổ thiền làm công tác khổ quá, tôi nói thôi ở nhà luôn. Thì tôi ở nhà thì một hôm á, tự nhiên nằm mộng tôi thấy á, là trên cái đoạn đường cái cầu dài như thế à, đi dài đi qua gì đó, thì tôi thấy rất có nhiều người. Mà trên đoạn đường cái cầu thứ nhất và cái cầu thứ hai á, thì cái cầu thứ nhất thì không có ai đi, mà cầu thứ hai mà cầu xấu nhất là rất là nhiều người. Thì một tớp người thứ nhất đi qua, thì tôi nằm mộng tôi thấy tôi cũng đi đầu nữa. Thì tôi thấy một cái vị giữ cầu chặn lại, nói đúng ra là cái ông này á, ông đi cầu chót, nhưng mà nhờ ông công quả 8 tháng trong chùa, trong thiền viện đó, nên cho ông đi lên cầu thứ nhất. Tôi giật mình vậy, tôi nói mình mới công quả 8 tháng mà đi được cầu thứ nhất, bây giờ mình vô xuất gia nữa sao ta, bỏ hết đi vào xuất gia tiếp. Đây chính bản thân tôi nha, chứ phải 8 tháng công quả là dời không muốn đi tu nữa, nhưng mà nằm thấy giấc mộng này tự nhiên vào chùa nữa. Là do gì? Là do chư thiên báo mộng cho mình, có nghĩa là anh vào chùa anh tu đi sẽ có được cái lợi ích lớn. Thiệt cuối cùng tôi vào đi tu. Cái này là mình cởi trong những cái giấc mộng cho biết thầy thấy. Rồi năm 2003 tôi cởi giấc mộng này nè, năm 2003 thì tôi qua tôi làm Phật sự, với thầy biết rằng là Phật sự là ít tu hơn là gì, làm nhiều hơn là tu, là ít tu. Làm việc Phật sự làm không á. Thì bữa đó là được một năm á, năm rưỡi rồi đó, thì tôi nằm mộng quý thầy thấy tôi ở đâu, đối với thầy á. Quả tình tôi nằm mộng tôi thấy á, tôi ở trong cầu tiêu á, mà xấu mà dơ, tôi giật mình vậy, tôi nói chết là mình tu chuyện là độ địa ngục chắc chắn rồi. Cho nên tìm cách bằng bất cứ giá nào đó phải trở lại thì những chút lâm tu tiếp. Giờ nghe nói làm Phật sự tôi sợ lắm, gì nói thiệt. Cho nên có những cái điềm mộng để tác động cho mình. Cái thứ hai nữa là trong lúc với thầy tu, với thầy trăn trở về cái con đường giải thoát này, tự nó ứng ra giấc mộng gọi là sinh lý cũng có, chứ mình chưa được cái năng lực mà Bồ Tát hay chư thiên gì hết, nhưng mà nó mình thao thức mình tu tập ấy, thì tự nhiên nó ứng tác về tâm sinh lý, nó hiện lên giấc mộng đó để cho mình thấy được nếu mà anh tu mà làng sàng anh sẽ độ địa ngục. Quý thầy đồng ý không? Đó, tôi thấy tôi cởi hai giấc mộng cho quý thầy thấy. Có nghĩa là Phật nói là những người cư sĩ là sanh về thiên đạo rất là nhiều, mà hàng xuất gia thì sao? Ban đầu dùng đức tin. Quý thầy tin Phật pháp tăng quý thầy mới đi tu, đúng không? Mấy người nhỏ tuổi nè, thấy luận, thấy giải, thấy thông, thấy gì nè, tin lắm. Nói về cái đức tin là cái người này số 1. Cho nên bỏ gì? Bỏ tục xuất gia, tức là được cái đức tin rồi tâm lành bỏ tục xuất gia, nhưng mà sau khi xuất gia rồi lại tham đắm về danh lợi lợi dưỡng, cho nên đổ vào địa ngục đó. Rồi hoặc lớn tuổi mới xuất gia, không thể giữ nổi các giới. Quý thầy thấy không, ở đây nói là những người mà lớn tuổi xuất gia là không giữ nổi các giới, cho nên gọi là ám độn và sa di. Thì quý thầy biết là sơ tổ Lực Tông ngài Đạo Tiên ngài nói trong bài pháp mà tâm người xuất gia là bài thứ 25 là ngài nói là những người mà xuất gia trẻ tuổi nè, những người mà xuất gia lớn tuổi đó mà không biết cách chuyển hóa thì sanh ra 10 thứ tội lỗi. Mà ngài nói sanh 10 thứ tội lỗi này là cái nhân tố đi vào con đường địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Để đây tôi nêu cho quý vị thấy nè, ở đây nói nè, thứ nhất là nếu mà chúng ta xuất gia mà không biết cách chuyển hóa những hạt giống mà tham ái tham dục á, tật đố nè, ganh ghét nè, rồi ngã mạn nè, cống cao á, thì thứ nhất là gì? Đấu tranh mãnh liệt. Người đời nói tâm tranh đấu khô kiệt, mà tục khí thành tánh, ngã tâm tự tại, ý lóng hiếp đồ chúng, chẳng chịu sự trách vỡ. Có nghĩa là mình tự nhiên sanh ra những cái hạt giống này rồi thì tự nhiên cái tâm tranh đấu mình quyết liệt luôn đó, mình không chuyển hóa được, rồi luôn luôn lóng hiếp đồ chúng nè, chẳng chịu bị sự trách vỡ của ai đó đó. Thứ hai là vui thấy cái sở đoản của người khác. Tức là sao? Chẳng hạn như quý thầy thấy sở đoản là gì? Sở đoản là những cái xấu không, còn sở đoản nè, sở trường nè, thì mình thấy những người nào mà làm hư ha thì tự nhiên mình thấy rất là vui, tự nói tinh thần thành thật, sự nghiệp việc làm ắt chưa hợp đạo, biết ngắn thấy ngắn, chưa hiểu nói hiểu, lời nói thường nhiều ỷ ngữ. Đó là cái nghiệp thứ hai của người xuất gia. Nghiệp thứ ba là thấy sư tăng phạm lỗi, khởi cái tâm hiềm hận, thiêu đốt và đoạn diệt công đức, tu ba đường ác. Có nghĩa là quý thầy vào đây rồi tự nhiên mình thấy người ta phạm giới, phạm lỗi, mình khởi cái tâm phiền não mà sân hận dữ lắm, thì cái người này là thiêu đốt và đoạn diệt cái công đức. Cho nên ở trong chùa mà những người mà phạm lỗi, phạm giới là chỉ cái ông thầy trụ trì hoặc hòa thượng hoặc cái người mà có cái chức sự nói. Còn ngồi ra quý thầy góp ý được góp, chứ mà quý thầy sanh cái tâm hiềm hận á, thì lúc này mình thiêu đốt những cái công đức của mình. Trước tiên là mình lỗ, không ai lỗ đó. Đó. Thứ bốn là khinh mạng người khác, tự nói ta là trượng phu, thân tâm can cường, chẳng chịu chiết phục. Đó, thứ bốn là hạt giống thứ bốn của người xuất gia, là luôn luôn khinh mạng người khác, tự nói ta là trượng phu, thân tâm can cường, chẳng chịu chiết phục. Có nghĩa là lớn tuổi rồi mà mình không chịu mà chuyển hóa những hạt giống này. Đó. Thứ năm là cử động tạo thứ lớp quay nghi, chẳng có nghiêm chỉnh, lời nói cao đàm, cười to, không có sợ sệt. Thứ sáu là vui thích bình bát tốt, y phục sạch sỡ rực rỡ, tâm không thật đức, tham cầu lợi dưỡng. Tức có nghĩa là sau này nếu mà chúng ta không tu tập thì nó biến hiện lên những cảnh giới này. Thứ bảy là tâm tưởng tán loạn, luôn nhớ về việc thế tục, tăng trưởng phiền não, chẳng hay như pháp mà đối trị. Có nghĩa là tâm mình luôn luôn tán loạn, nhớ về chuyện thế tục. Chẳng hạn như là con nè, cái mình nè, rồi gia đình, thế tập của mình luôn luôn tăng trưởng. Thứ tám là cười người khác phá giới, tự nói mình thanh tịnh, bắt chước tướng mạo, chẳng đạt chân lý. Có nghĩa là quý thầy vào đây thấy chẳng hạn như Tổ Ca Diếp tu cái hạnh đầu đà khổ hạnh á, cái mình chưa có thông cái lý, cái mình bắt chước cái hạnh đầu đà. Rồi sao nữa? Rồi ăn ngày bữa đại khái vậy, rồi ăn có khi nhịn đói uống nước lạnh. Đó, ở trong chúng có những trường hợp như thế vậy. Và mình cười người khác phá giới, tự nói mình thanh tịnh, chuyên chấp cái thấy mê tranh luận thủ thắng, chưa đủ năm đức mà lại nuôi dưỡng sa di, chỉ tham đệ tử không tâm dạy dỗ, tức là có tâm dạy dỗ giáo thọ. Có nghĩa là mình thích danh lợi nè, rồi chưa đủ năm đức mà mình muốn nuôi dưỡng sa di, chỉ ham đệ tử mà không tâm dạy dỗ. Có những người mới xuất gia, chẳng hạn như ở Thường Chiếu có một thầy nè, mới xuất gia thọ tỳ kheo ngày trước ngày sau nhận 7-8 người đệ tử. Tôi không hiểu dạy cái gì nữa mà có rồi đó, có cái thất lớn lắm mà làm thầy mà không biết dạy dỗ gì. Cái thầy thấy dạy gì xuống hỏi có ông thầy kia, ông thầy kêu nó dạy gì đâu, dạy tối vậy thầy chọn ngồi coi chữ quy không chứ dạy gì. Cái thầy thấy rõ ràng, tức là lớn mà đi xuất gia mà không biết cách chuyển hóa, nó sanh ra những cái tệ hại này. Mình ở đây mình nêu lên cho quý thầy thấy được rằng mình biết rồi, quý thầy tìm cách chuyển hóa những cái hạt giống này, đừng có tham đệ tử. Đó chính là gì? Chẳng nhiếp phục các căn thân mệt thần mỏi, không phóng túng ngủ nghỉ, chẳng niệm minh tướng đêm ngủ nhiều ác mộng, chư thiên chẳng hộ. Đó, nếu mà mình không chịu biết cách chuyển hóa mà mình ăn mình ngủ không á, mình không có niệm về cái minh tướng á, thì đêm ngủ nhiều ác mộng. Quý thầy biết niệm minh tướng là gì không? Niệm minh tướng chẳng hạn như mình ngồi mình ngủ kiết tường phải không, là quán về cái ánh sáng cái này này, gọi là niệm minh tướng, ánh sáng này sáng rực lên thì tự nhiên mình đi sâu vào giấc ngủ thì được chư thiên ủng hộ. Đó là nói về trong kinh, các kinh A Hàm Phật dạy á, tức là niệm minh tướng là mình ngủ mình ngồi kiết tường mà quán tưởng, quán chiếu về cái ánh sáng cái này ngay chỗ này nè, quán tưởng rồi từ cái ánh sáng nó sáng lên, gọi là niệm niệm minh tướng thì ngủ không bị ác mộng. Thứ 10 là vào Phật Pháp chẳng thấm nhừng đạo vị, lo buồn suy nghĩ, nghi hoặc tinh thần suy tư hoàn tục. Tu không có kết quả, muốn hoàn tục không à, muốn ra đời chứ muốn tu nữa. Hiềm khích tam bảo, nghĩ nhớ hối hận. Tức là hối hận như thế này, xưa đi tu một chí cực chứ, phải biết ở ngoài đời sướng hơn, luôn luôn nghĩ gì không à. Rồi, đã tự hoàn tục, trở lại ghét người xuất gia, không chịu tu nữa, cái ra đời rồi tự nhiên rất là ghét cay ghét đắng người xuất gia. Đó, khinh tiện hành giả thành nghiệp xiển đời, mười thứ tội lỗi này ấy là chánh nhân của địa ngục, ngạ quỷ súc sanh, ông phải tỉnh giác, gọi là tịnh tâm. Đó, quý thầy thấy không, cái nghĩa ở đây ngài dạy rất là rõ. Nếu chúng ta không mà biết cách chuyển hóa thì có những hạt giống xấu này nó luôn luôn trỗi dậy, mà không biết cách chuyển hóa thì nó sanh ra những cái tệ hại này, không chịu muốn tu nữa. Bởi vì quý thầy để ý mà mình vào đạo mà quý thầy tu mà không có niềm vui rồi, không sớm về trời mình cũng sinh ra đời không chịu tu. Mà muốn được như vậy thì mình phải sám hối nè, tụng kinh nè, tổ thiền nè, làm tất cả mọi cái nghiệp phước thiện đó. Phẩm số ti tam nhi cụ bẩm thập giới, tổng danh quy nhất pháp đồng, nhất pháp đồng sa di, nhược thế tu pháp bất thọ thập giới, danh hình đồng sa di, kỳ hình tướng ti đồng, do vô giới nhiếp, phi ngũ chúng số kim giảng hình đồng, nhi thủ pháp đồng giả. Nghĩa là phẩm vị tuy có ba nhưng đều thọ mười giới nên gọi chung là đồng một pháp sa di. Nếu cạo râu tóc mà không thọ mười giới thì gọi là hình đồng sa di. Hình tướng tuy giống vị sa di nhưng vì không có giới nhiếp cho nên không thuộc một trong năm chúng xuất gia, nay bỏ hình đồng chỉ lấy pháp đồng mà thôi. Thì quý thầy thấy là ở chùa mà cái miền quê đó là có những vị mà cạo tóc mặc áo nhuộm giống như mình vậy, nhưng mà không có thọ giới, chỉ ở trong nhà bếp làm gì. Ở mấy cái chùa miền Trung á, quý thầy biết làm gì không? Tức là nấu cơm rồi làm những cái việc lặt vặt trong chùa chứ không cho thọ giới nha. Chính tôi đi ra các chùa miền Trung tôi thấy á, mà chỉ có gì, có những cái chùa miền Nam á là những vị mà 70 tuổi cũng được xuất gia, 75 tuổi cũng được xuất gia, chứ mấy cái chùa hoàng không được. Ngộ gì đó mà cho gì, không cho thọ giới nữa. Đó quý thầy thấy không, là phẩm vị ti ba nhưng mà đều thọ mười giới. Tức là gì? Thứ nhất là gì nhớ không? Một là gì? Một là khu ô sa di, hai là ứng pháp sa di, ba là danh tự sa di. Ba cái vị này á, ba cái phương tiện này đó đều là được thọ giới hết. Tức là mình mà thọ giới là đủ gì? Cái thành nhớ không? Tam sư thất chứng, tức là tác pháp yết ma truyền giới cho mình á, thì mới gọi là gì? Đồng một pháp sa di. Đó, còn cạo râu tóc mà không có thọ thì cũng không có được. Thì trong mà đồng một pháp sa di ở đây nói á, là kinh Phúc Điền nói về năm đức của vị sa di. Tức là quý thầy mà vừa thọ giới sa di á, thì quý thầy được năm cái đức lớn. Thứ nhất là gì? Là phát tâm xuất gia vì trí cầu Phật đạo. Lúc mà quý thầy mà phát tâm xuất gia làm gì? Rõ ràng là trí cầu Phật đạo, mình đã phát tâm xuất gia thì được một cái đức. Mà ở đây không khéo mình làm gì? Quý thầy thấy nè, ngày xưa mà Đức Phật mà bố thí mắt nè, tai nè, đầu não quốc thành thê tử, thì Phật đều cầu cái đạo vô thượng. Tức là gì? Là được cái đức đầu tiên nhất là phát tâm xuất gia quỳ trí cầu Phật đạo, cái đạo tối thượng này. Thì quý thầy nhớ rằng là trong kinh mà Thừa Tự Pháp á, Bây giờ tôi nói ví dụ nha, chẳng hạn như quý thầy kính hòa thượng lắm, mà bữa đó hòa thượng ăn, bữa nào hòa thượng ăn một trái bơm, hòa thượng ăn một nửa trái bơm còn một nửa cho quý thầy ăn, quý thầy ăn không? Nói thử coi, ăn không? Ăn được chi? Nói thử để mình biết nè. Chẳng hạn như hòa thượng cầm một trái bơm, hòa thượng ăn nửa trái, còn nửa trái hòa thượng nói thôi tôi no quá, thôi chú ăn giùm đi. Trong hai người đó quý thầy ăn không? Ăn không? Thầy Đức Trí ăn không? Còn nửa trái bơm á, ăn chi vậy? Mình ăn liền nha. Chẳng hạn như hòa thượng ăn nửa trái bơm, còn nửa trái bơm đưa với thầy ăn liền. Ăn để mình làm mình nghĩ, à mình ăn để mình kết duyên chứ hòa thượng. Hay mình ăn để kết duyên thầy trụ trì. Chẳng hạn như thầy ăn còn dư còn xuống nè, thì giả đưa ra với thầy ăn để kết duyên. Rõ ràng không? Nhưng mà vào cái thời Đức Phật á, thì một hôm á, Phật ăn trong bình bát á, còn lại nửa. Thì còn một nửa vậy á, thì trong cái tinh xá bữa hôm nay là có hai thầy tỳ kheo đi làm Phật sự xa cho nên khất thực không có được. Thì Phật đưa cái vị thứ nhất. Thì cái vị này khởi niệm lên như này: bữa nay là chúng rồi, tự về đồ thức ăn của Phật với thầy biết toàn là bậc diệu thượng không. Kể cái vị thứ nhất nói bây giờ mình ăn á, là được cái bậc diệu thượng, và mình kết duyên cái Đức Thế Tôn nữa, ăn liền. Mà đưa lại cái người thứ hai thì người thứ hai nhất định ăn. Nhưng mà mình ở Hoàng nói là cái vị này là tổn phước, bởi vì Phật đưa mà chưa ăn là tổn phước rồi. Mà cái vị thứ nhất ăn rồi á, thì sau khi mà ăn rồi thì cái đêm nó rất là khói lạc, an ổn lắm. Thì sáng hôm nay Phật mới tập trung hết tất cả các đại chúng, Phật nói một bài kinh gọi là Kinh Thừa Tự Pháp. Có nghĩa là Phật chơi trách cái người mà ăn cái đồ thức ăn dư thừa của Phật. Phật nói cái người này á, vào tu là không cầu sự giải thoát mà cầu sự ăn uống. Quý thầy thấy không? Phật hay lắm. Phật nhử ra mà, Phật nhử không biết liền. Cái ông này vào cầu gì? Cầu ăn uống, không có cầu sự giải thoát. Còn cái ta tán thán cái người thứ hai là bậc tối thượng. Tuy rằng cái đêm đó cái người này rất đau khổ vì sự đói mà không được an ổn nữa, nhưng mà người này chắc chắn được cái pháp tối thượng. Quý thầy thấy không? Cho nên ở đây nói nè: này tỳ kheo, tỳ kheo ấy nhận lấy đồ ăn đó nên không thể thiểu dục, không thể chi túc, không nhàm chán, không thể sống dễ dãi, không thể thỏa mãn, không thể biết thời, không biết tiết độ, không thể tinh tấn, không thể tỉnh độ, không thể có tịnh hạnh, không thể sống quyển ly, không được nhất tâm, không được tinh cần, cũng không thể chứng đắc niết bàn. Vì vậy do tỳ kheo ấy nhận lấy đồ ăn dư nên Đức Phật không vừa ý. Như thế gọi là các đệ tử vì cầu ẩm thực mà nương theo Phật tu hành, chứ không phải vì cầu đại pháp. Cái thầy sao chơi rồi, cái thầy Phật nói một bài pháp nữa. Mà cái thầy thấy cái trí của Phật hay lắm nha. Vừa ấy là có một bài pháp liền. Có bài pháp là mai là Phật triệu tập hết tất cả tăng ni đầy đủ hết tứ chúng, Phật nói một bài pháp. Mà cái bài pháp mà nói tiếng nhất trong kinh Trung A Hàm gọi là Kinh Thừa Tự Pháp, chứ không thừa tự thức ăn. Đó, quý thầy thấy không? Đưa ra mình chụp liền, chụp lại dính bảy liền phải không? Đó, quý thầy nhớ kỹ lắm đó. Ngài nhử ra mà. Đó, quý thầy thấy không? Cho nên nghĩa là ở đây á, là hồi nãy tôi nói á, là hòa thượng định đưa ra là Đức Trí nhận liền, nhận nửa trái bơm. À, nhận là hòa thượng mai không nói liền, nói chú này là đến đây là cầu gì? Đó, không có cầu đại pháp. Đó, nhớ kỹ giống đó. Ở đây nói nè: tỳ kheo ấy nhận lấy đồ ăn đó nên không thể thiểu dục, không thể chi túc, tức là sống không biết đủ. Mà ở đây quý thầy biết không, là cái tâm á, là nó biểu hiện cái tướng. Quý thầy nhớ là trong mà trong cổ học Kinh Hoa, cái cởi lại cái ông thầy đồ này đó, đệ tử cũng rất là đông. Một hôm ông muốn thử mà cái cơ biện của người đệ tử mình như thế nào, thì ông kêu là ông chỉ đâu á, chẳng hạn ông chỉ đâu là làm thơ đó liền. Thì cuối cùng là ông chỉ về cái ngay cái chỗ mà cái phản cơm á, thì đệ tử thứ nhất nó đứng lên nó diễn tả cái câu thơ, là nó diễn tả cái phản cơm là đựng đựng như thế nào. Và ông chỉ qua cái kiếm á, là cái thằng đệ tử thứ hai nó tả về cái cây kiếm mà mình ra đời là người con trai mình phải cầm kiếm như thế nào. Thì ông nói trước chúng luôn, ông nói là cái người mà thứ nhất á, này nó lớn lên nó tầm quan, bảo đảm nó ăn hối lộ, không có được thanh liêm. Tự nó mở miệng là nó là cơm gạo rồi. Mà thiệt Mà cái người thứ hai mà ông chỉ mà nói về gươm đao là bảo đảm này nó vì nước, vì dân, và nó có cái tâm là chiến đấu bảo vệ đất nước. Thì cuối cùng cái trong câu chuyện nó cởi lại là hai người này lớn lên quả tình được ra làm quan hết. Mà cái người quan mà đầu tiên nhất là gì? Không có được thanh liêm, thường ăn hối lộ của dân chúng. Còn cái người thứ hai là luôn luôn bảo vệ đất nước, tâm ứng hiện ra tướng. Cho nên ở đây Phật khẳng định rằng á, là cái người này mà không thiểu dục chi túc, mà ăn thức ăn thừa của ta, là cái người này theo ta không phải tu hành, mà theo ta là gì? Là vì thức ăn, vì ăn uống. Đó, quý thầy thấy không? Tôi nghĩ là được gì? Được cái đức thứ nhất á, là chí cầu Phật đạo thôi. Đó, rồi không thể thỏa mãn, không thể biết thời, không biết tiết độ, không thể tinh tấn, không thể tỉnh độ, không thể có tịnh hạnh, rồi không thể sống viễn ly. Rồi thứ hai, tỳ kheo ấy không nhận lấy đồ ăn dư, nên được thiểu dục, được chi túc, được sống dễ dãi để thỏa mãn, biết thời, có tiết độ, có tinh tấn, có thể tỉnh độ, có tịnh hạnh, có thể sống viễn ly, được nhất tâm, được tinh cần, và cũng có thể chứng đắc niết bàn. Vì vậy do tỳ kheo ấy không nhận lấy đồ ăn này mà được vừa lòng Phật, như thế gọi là các đệ tử vì cầu đại pháp mà nương theo Phật tu hành, chứ không phải vì cầu ẩm thực. Có nghĩa là cái người thứ nhất sợ mình không ăn thì mớt lòng Phật nên lấy ăn, phải không? Còn cái người thứ hai á, thà chịu đói mà Đức Phật lại tán thán. Đó, rồi Phật dạy tiếp: này các thầy tỷ kheo, vì ta thương tưởng các đệ tử, muốn các đệ tử nên thực hành sự cầu pháp, chứ không thực hành sự cầu ẩm thực. Nếu các thầy thực hành sự cầu ẩm thực, không thực hành sự cầu pháp, thì không những các thầy tự xấu xa mà ta cũng không được danh dự. Nếu các thầy thực hành sự cầu pháp chứ không thực hành sự cầu ẩm thực, thì không những các thầy đã tự tốt đẹp mà ta cũng được sự danh dự. Cuối cùng Đức Phật khẳng định không? Có nghĩa là Đức Phật nói á, một người mà luôn luôn cầu đại pháp á, thì ta cũng vui, cũng được danh dự. Quý thầy thấy không? Còn những người nào mà cầu ẩm thực á, là cái người đã xấu xa rồi mà ta cũng được danh dự gì? Quý thầy thấy rõ. Cuối cùng Đức Phật nói khẳng định rằng là cái việc cầu đại pháp là việc chính, còn cái việc ăn uống á, cái nghe nói vậy cái mai chi khố làm gì ăn? Quý thầy thấy cũng được. Cái mai chi khố luộc lên một rổ khoai lang cho quý thầy ăn, đâu có được gì. Có nghĩa là ăn ở đây á, là mình ăn đầy đủ, phải không? Nhưng mà kèm theo cái chi túc, tức là ăn là biết đủ, chứ không phải mình ăn khổ hạnh quá. Mà có những trường hợp ở đây Phật nói là cái mục đích của mình là luôn luôn cầu về đại pháp, còn cái việc ăn uống là cái phần phụ. Thì đó gọi là cái đức của sa di, là chí cầu về Phật đạo. Mà một người có cái nền tảng sẵn đó rồi thì bảo đảm cái người này mai làm Phật sự rất là tinh tiến. Ngày xưa những vị mà cởi lại hòa thượng mình ở đây nè, từ lúc mà ngài phát tâm xuất gia vào là luôn luôn học và tu, mà luôn luôn ngài viễn ly về cái sự ẩm thực và xa lì những cái dục vọng của thế gian, cho nên bây giờ mới làm việc lớn được. Quý thầy thấy không? Căn duyên nhiều kiếp đã đành rồi, nhưng mà trong thời hiện tại mình phải phát triển cái năng lực này. Đó, thôi kỳ sau chúng ta học tiếp thì cách đây hồi trước.
Chúng sanh